Lục địa kiện tiên, chương 27, nguy cơ tứ phía 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, người chỉ là một hài tử, không làm chủ được cũng rất bình thường. Đến từ Sở Hoàn Chiêu, điểm nộ khí 66, Tổ An sững sờ, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Sở Hoàn Chiêu có chút khó coi. Chỉ thấy nàng hừ một tiếng, từ trên bàn nhảy xuống. Lúc gần đi mới nói, về sau đến học viện, bản cô nương bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi, báo tên của ta. Tổ An liếc mắt, nghĩ thầm ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, lại giống như đại tỷ, lừa gạt ai đây, huống chi mình dù sao cũng là cô gia của phủ công tước. Trải qua sự tình hôm nay, trong trường tư thục ai còn có can đảm khi dễ ta. Chấm, hắn không có để ở trong lòng. Trái phải nhìn quanh một phen, xác nhận người đều đi hết, mới từ trên giường bò dậy, rất trịnh trọng rửa mặt rửa tay. Sau đó cũng không biết từ chỗ nào tìm được một nén nhang. Đốt lên cầu nguyện, thần Phật, Thượng Đế, Thánh A-la phù hộ ta rút được đồ tốt. Tăng thêm vừa rồi Sở Hoàn Chiêu cống hiến 66 điểm nộ khí. Bây giờ hắn đã có 1712 điểm nộ khí. Triệu hồi bàn phím, chuyển qua cột rút thưởng, cẩn thận từng ly từng tí nhấn xuống phím Enter, chỉ thấy con trỏ nhanh chóng lấp lóe ở trên phím số và phím cách. Kết quả không ngoài dự liệu là cảm ơn tham dự, này ở trong dự liệu của hắn, phải biết xác suất rút chúng rất thấp, hắn đối với vận may của mình vẫn rất ủ rột, dù sao từ nhỏ đến lớn mua nhiều vé số kiến thiết như vậy, nhưng chỉ trúng qua một lần giải tám mà thôi. Lần nữa đè xuống phím Enter bắt đầu rút thưởng. Cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự. Quá mức rồi, Tổ An tức đến sạm mặt lại. Thẳng đến rút thưởng lần thứ 13. Con trỏ rốt cục không dừng ở khoảng trắng, mà đứng ở phím số 8. Tinh thần hắn chấn động. Lần này là phím mới, không biết sẽ được thứ gì. Ngay sau đó hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái bình nhỏ. Bên trong chứa chất lỏng lục sắc, phía dưới có một hàng chữ nhỏ giới thiệu. Độc bình, loại ném mạnh, có thể để mục tiêu trong phạm vi nhỏ sinh ra cảm giác tê liệt vô lực. Ngũ phẩm trở xuống không nhìn phòng ngự. Trong lòng Tổ An vui mừng, mặc kệ chỗ nào, thuộc tính không nhìn phòng ngự đều rất nghịch thiên. Đáng tiếc duy nhất là chỉ hữu hiệu với ngũ phẩm trở xuống. Bất quá mình tạm thời hẳn sẽ không gây đến đại lão ngũ phẩm. Hẳn là vậy, lại thêm một át chủ bài bảo mệnh. Tổ An mừng khấp khởi, sau đó lại rút 4 lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là cảm ơn tham dự. Cái xác suất trúng thưởng này cũng quá hố cha rồi. Tổ An may mắn mình kiếm được điểm nộ khí tựa hồ vẫn khá dễ dàng. Bất quá thu thập điểm nộ khí thì phải gây thù hằn. Ở tu hành giới này, sẽ không bị đại lão vung tay đập chết chứ. Về sau nhất định phải mở to mắt một chút. Ai, ta cũng muốn giống như Bắc Huyền Thiên Tôn gặp ai diệt ai. Đáng tiếc thực lực không cho phép. Chỉ có thể học đại sư huynh của ta quá vững vàng. Thằng Tác Toàn giới thiệu chuyện. Đến từ Tần Vãn Như. Điểm nộ khí. 2. Tin tức liên tiếp để Tổ An choáng váng. Mẹ vợ tiện nghi kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mình ở chỗ nào chọc tới nàng? Lại nói một bên khác, Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như trở về phòng. Tần Vãn Như vẫn có chút tức giận bất bình. Hỗn trướng kia thật là tức chết ta rồi. Nhàn nhi số khổ của ta. Đời này xem như hủy ở trong tay gia hỏa kia. Sở Trung Thiên tranh thủ thời gian rót cho thê tử một chén trà. Cái này dù sao cũng là do Sơ Nhan lựa chọn. Tần Vãn Như uống một ngụm trà, vẫn chưa hết giận. Còn không cũng vì Sở gia các ngươi. Sở Trung Thiên ngượng ngùng cười cười. Vội vàng chuyển di lực chú ý của thê tử. So với những cái kia, kỳ thật ta càng hiếu kỳ đến cùng là ai ở trong bóng tối nhằm vào Tổ An. Thấy hắn nói tới chính sự, lông mày của Tần Vãn Như cũng nhíu lại. Không sai, trước đó ngươi nói ta còn không tin. Nhưng hôm nay ở trong từ đường phát sinh đủ chuyện. Đúng là có người ở trong bóng tối nhằm vào hắn. Sở Trung Thiên gật đầu nói. Đêm tân hôn, Tổ An vô duyên vô cớ chạy đến trên giường của Hoàn Chiêu. Mặc dù tên kia hỗn trướng, nhưng nghĩ đến hắn không có lá gan lớn như vậy. Tần Vãn Như hậm hực hừ một tiếng. Hôm nay ở trong từ đường, lá gan của hắn cũng không thấy nhỏ nha. Sở Trung Thiên nói, đêm đó Hoàn Chiêu bị đánh ngất xỉu. Bằng không hắn làm sao có thể lên giường. Ngươi sẽ không cho rằng hắn có bản lãnh này đó chứ. Nếu gia hỏa kia thật có bản lãnh này, ta sẽ không tức giận như vậy. Tần Vãn Như hậm hực nói. Hiển nhiên nữ nhi mình gả cho một trượng phu như vậy, nàng là cực kỳ tức giận. Sở Trung Thiên thở dài. Có chuyện ta chưa kịp nói với ngươi. Đêm đó linh tiền của chúng ta bị người ô nhiễm. Cái gì? Tần Vãn Như đứng bật dậy. Hai đại sản nghiệp trọng yếu nhất của Sở gia. Một là muối, một cái khác là binh khí. Thị trường binh khí của Sở gia nóng nảy như thế. Ngoại trừ phù văn trận pháp tinh diệu, còn dựa vào linh tuyền trong gia tộc tẩm bổ rèn luyện. Chất lượng mới tốt hơn đối thủ cạnh tranh khác. Phải biết phù văn trận pháp các nhà đều có. Phù văn trận pháp của gia tộc khác chưa hẳn kém Sở gia bọn hắn. Nhưng linh tiền là độc hữu của Sở gia. Có thể nói là mệnh can. Đêm đó ngươi bị Tổ An làm cho tức giận. Ta mới không dám nói cho ngươi chuyện này. Sở Trung Thiên cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của thê tử. Lúc này mới nói tiếp. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là đêm tân hôn. Có người ném Tổ An lên giường của Hoàn Chiêu. Tạo thành hỗn loạn hấp dẫn mọi người chú ý. Sau đó vụng trộm phái người đi ô nhiễm linh tuyền. Tần Vãn Như vội vàng hỏi. Linh tiền còn có thể khôi phục không? Sở Trung Thiên lắc đầu. Người kia nhỏ ma quỷ dịch tiên vào linh tuyền. Chỉ sợ trong vòng 20 năm là không thể khôi phục. May mắn số lượng trong tay người kia không nhiều. Có lẽ qua mấy chục năm, linh tiền sẽ từ từ khôi phục linh khí. Qua mấy chục năm, Sở gia chúng ta còn tồn tại hay không còn chưa nhất định đâu. Tần Vãn Như rõ ràng ma quỷ dịch tiên là đồ vật ô trọc tà ác nhất trên đời. Linh tiền bị nó ô nhiễm, là thật không có biện pháp. Người nói là người của Hoàng thượng hay của Tề Vương? Cách chương.